Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2017. Nước Mỹ hôm nay kỷ niệm 16 năm sau cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 đã làm hàng nghìn người thiệt mạng. Ông Donald Trump, lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống, đã dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công này. Nổi bật trong phần tin Việt Nam là việc đạo diễn phim công người Mỹ bị đánh phải nhập viện tại một quán bar ở Sài Gòn. Điều này đang làm nóng lại câu chuyện về sự lựa chọn đại sứ du lịch Việt Nam.
Dù gì thì đấy là một cái thông tin nó gây xấu và bất lợi cho du lịch Việt Nam. Vì một cái người làm đại sứ du lịch Việt Nam mà bị đánh ngay tại ở một cái thành phố có thể nói là đang phát triển về du lịch.
Đó là nhận xét của một nhà phê bình điện ảnh với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cơn bão mạnh Irma sáng 11 tháng 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng vẫn thổi gió mạnh, gây mưa to và chiều cường ở Florida. Cơn bão vốn được dự báo là một trong những trận mạnh nhất trong vòng một thế kỷ đổ bộ vào Mỹ, đã làm ít nhất 5 người chết và khiến gần 6 triệu người rơi vào cảnh mất điện, cũng như làm ngập lụt một số vùng. Irma đang tiến vào Tallahassee, thủ phủ của Florida, và dự kiến sẽ di chuyển tới tiểu bang Georgia và Alabama, gây mưa to và gió lớn, theo kênh truyền hình ABC News. Còn theo Reuters, dẫn lời Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia cho biết rằng, Irma hiện giờ có sức gió khoảng 110 km một giờ, giảm một nửa so với hôm 10 tháng 9 khi nó đánh vào chuỗi đảo Florida Keys. Văn phòng Cảnh sát trưởng ở Jacksonville, bờ đông bắc của Florida, sáng 11 tháng 9 cho biết đang tiến hành nỗ lực cứu hộ trong nước sâu tới thắt lưng và kêu gọi mọi người tránh các con đường không an toàn. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã phát cảnh báo về khả năng lũ quét ở thành phố này. Trong khi các quan chức và người dân bắt đầu đánh giá thiệt hại do cơn bão gây ra khắp Florida, Thống đốc Rick Scott cho biết rằng ông sẽ tới Florida Keys cuối ngày 11 tháng 9, nơi Irma đổ bộ đầu tiên ở Mỹ. Phát biểu trên chương trình Today của kênh NBC, ông Scott nói rằng ông nghe nói có thiệt hại đáng kể vì đó là nơi mất bão đổ bộ. Miami, thành phố lớn nhất của Florida, không gánh chịu thiệt hại nặng nề như dự báo, nhưng nơi đây vẫn chịu tác động của Irma và công tác dọn dẹp cây và đường dây điện đổ đã bắt đầu. Trước khi ập vào Florida, Irma tuần trước đã làm thiệt mạng ít nhất 28 người ở khu vực Caribe. Ông Donald Trump, lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống, đã dự lễ tưởng niệm các nạn nhân cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Tổng thống Hoa Kỳ đánh dấu tưởng niệm 16 năm xảy ra vụ khủng bố tồi tệ nhất trên đất Mỹ trong một buổi lễ tại Nhà Trắng, với một phút mặc niệm vào lúc 8 giờ 40 phút sáng, thời điểm một chiếc máy bay chở khách đầu tiên bị những kẻ khủng bố Al-Qaeda cướp và cho đâm vào tòa tháp ở trung tâm thương mại thế giới tại thành phố New York. 23 phút sau đó, một chiếc máy bay thứ hai bay vào tòa tháp còn lại, và ngay sau đó, hai tòa nhà chọc trời khổng lồ này đã sụp đổ hoàn toàn trong khói lửa. Tại thành phố New York, tên của các nạn nhân đã được xướng lên sau khi thực hiện một phút mặc niệm. Trong một tuyên bố ra ngày 11 tháng 9, đánh dấu 16 năm ngày xảy ra các vụ khủng bố trên khắp nước Mỹ, làm hàng nghìn người chết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ đánh bại được nước Mỹ. Nhà ngoại giao hàng đầu này nói thêm, hôm nay chúng ta tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 và tôn vinh các anh hùng đã cứu sống nhiều người vào ngày hôm đó, thậm chí họ phải hy sinh mạng sống của mình. Ông Tillerson nói tiếp, sự can đảm của họ cho đến hôm nay vẫn là một tấm gương anh dũng về người Mỹ khi đối mặt với cái ác. Mặc dù đất nước chúng ta bị tổn thương vào ngày hôm đó, hôm nay chúng ta nhắc nhở thế giới rằng khủng bố sẽ không bao giờ đánh bại được Hoa Kỳ. Ông Tillerson cũng viết tiếp trong tuyên bố rằng, ngày hôm nay cũng đánh dấu một thảm kịch khi 4 người Mỹ, trong đó có 2 đồng nghiệp ở Bộ Ngoại giao Mỹ, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố tại thành phố Benghazi, Libya. Họ sẽ luôn luôn ở mãi trong trái tim của chúng ta. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, xin gửi lời tri ân và cùng cầu nguyện cùng thân nhân những người đã mất vì khủng bố. Chúng tôi cam kết ngăn chặn những kẻ cực đoan có âm mưu, kích hoạt và thực hiện các cuộc tấn công vào những người dân vô tội.
Một video ghi lại cảnh đạo diễn phim công Scott Island bị đánh đến phải nhập viện tại một quán bar ở Sài Gòn ngày 9 tháng 9 đang làm nóng lại câu chuyện về công tác lựa chọn người đại diện để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam cho thế giới. Hình ảnh đạo diễn Hollywood Jordan Vogt Roberts bị đánh bể đầu tại Việt Nam đang lan truyền nhanh chóng khi vị đại sứ du lịch này chưa kịp gây ấn tượng đẹp nào để quảng bá cho hình ảnh du lịch của Việt Nam. Ngày 11 tháng 9, Công an quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với báo Người Lao Động về vụ xô xát giữa nhóm của đạo diễn Jordan Vogt Roberts với một nhóm thanh niên khác tại quán bar XO. Hai nhóm đã dùng chai thủy tinh để đánh nhau và đạo diễn phim công trở thành điểm tấn công của nhóm thanh niên kia. Trả lời trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận bộ này đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ việc. Văn bản của Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch viết, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, giao các cơ quan liên quan tìm hiểu, điều tra làm rõ, xử lý sự việc theo quy định của pháp luật và cử người thăm hỏi, động viên, chia sẻ với Đại sứ Du lịch Jordan Vogt Roberts. Tiếp đó, báo Thanh niên dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết đã yêu cầu Công an thành phố vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vì bất cứ hành vi nào tấn công người khác đều vi phạm pháp luật. Đạo diễn Jordan Vogt Roberts đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Pháp Việt sau khi xảy ra vụ ẩu đả. Phản ứng về tin Đại sứ du lịch Việt Nam bị hành hung, nữ ca sĩ Đồng Lan chuyên hát nhạc Pháp nói đây là một chuyện đáng buồn.
Cũng đây là một chuyện đáng buồn đã xảy ra và em thì đang không biết là cái anh này anh có ok không, có vấn đề gì không. Em chợt nghĩ đến như một người mà dễ thương như anh này, tức là anh ấy đang làm những cái công việc rất là đáng yêu cho cái việc thiện chí, trao đổi văn hóa, đại sứ du lịch đúng không ạ? Và hơn nữa là anh ấy cũng vừa làm một cái phim rất là dễ thương và làm cho nhiều người Việt Nam rất là yêu thích. Thì em nghĩ nếu mà cái người mà nhận ra anh chắc là họ sẽ không có đánh anh ấy đâu.
Trong khi đó, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm nói với VOA rằng ông khá bất ngờ khi nhận được tin xấu.
Dù gì thì đấy là một cái thông tin nó gây xấu và bất lợi cho du lịch Việt Nam. Vì một cái người làm đại sứ du lịch Việt Nam mà bị đánh ngay tại ở một cái thành phố có thể nói là đang phát triển về du lịch và ở một quán bar là một cái nơi có thể nói là tất nhiên là một cái nơi ăn chơi, hưởng thụ của giới trẻ nhưng mà nó cũng được bảo vệ được. Có nhiều điều đổi ngũ bảo vệ khác nhau, mà tại sao lại một cái anh đạo diễn nổi tiếng thế thì đánh thì tôi cũng hơi ngạc nhiên.
Ngày 13 tháng 3, đạo diễn Jordan Vogt Roberts được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh giai đoạn 2017-2020. Việc bổ nhiệm này đã gây khá nhiều tranh cãi trong bối cảnh vị trí này đã bị bỏ trống một thời gian dài vì có lẽ bị báo chí nói nhiều quá, theo lời của nhà phê bình Lê Hồng Lâm. Đặc biệt là sau khi nữ đại sứ du lịch Việt Nam đầu tiên, cô Lý Nhã Kỳ, đã để lại nhiều tai tiếng không hay trong thời gian chỉ một năm đảm nhiệm vị trí này.
Ở Việt Nam thì trong cái sự phát triển nóng vội của du lịch có vẻ như là khi mà cái số lượng người khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng lên thì bên Bộ Du lịch họ có vẻ họ thích chọn những người nổi tiếng và những người mà ví dụ như là mấy năm trước là cô Lý Nhã Kỳ chẳng hạn, hay năm nay đang đạo diễn của phim Kong này. Trong khi tôi nghĩ rằng là một cái người mà để đảm nhiệm cái vai trò này quảng bá hình ảnh du lịch cho một nước thì họ phải có những cái tố chất đặc biệt, họ phải có, họ là một cái người mà họ quảng làm sao để quảng bá được cái du lịch bằng cái chuyên môn của họ chứ không phải bằng cái vẻ bề ngoài của họ. Thì tôi nghĩ là cái này là có thể là bên Bộ Du lịch Việt Nam họ đang đánh giá cái vẻ bề ngoài nhiều hơn là cái thực chất của cái hình ảnh công việc này.
Sau khi được bổ nhiệm chức vụ mới, Jordan Vogt Roberts công khai bày tỏ quyết định rao bán nhà ở Mỹ và cưới vợ Việt Nam. Tân đại sứ du lịch cũng gặp phải khá nhiều scandal liên quan đến các người đẹp ở Việt Nam. Anh nói với báo Thanh niên rằng anh rất buồn, thậm chí tan nát khi bị nói là sát gái và nghi ngờ mục đích anh ở Việt Nam.
Thì anh có vẻ là một người rất còn trẻ và ham vui. anh tham gia rất nhiều sự kiện để những cái chuyện về Việt Nam. Nhưng chỉ biết bây giờ là báo chí nó săn lùng những câu chuyện về scandal để gây chú ý câu view mà. Thì những chuyện anh này và các cô người mẫu, các cô gái này kia, tất nhiên các cô đấy thì lợi dụng hình ảnh anh này thôi. Nhưng anh này thì tôi cảm giác anh hơi dễ dãi quá, anh hơi thiếu tân trọng. Hoặc là anh nghĩ là ở Việt Nam nó vui vẻ quá thì anh ta còn hơi, anh còn trẻ thì anh ta có thể buông thả một chút. Tôi không biết như nào, nhưng mà tất nhiên vì cái chuyện đấy thì tôi nghĩ là tôi không đánh giá cao lắm.
Đạo diễn Jordan Vogt Roberts được chọn là đại sứ du lịch Việt Nam sau khi bộ phim Không Đảo Đầu Lâu quay một số bối cảnh phim tại những thắng cảnh nổi tiếng ở Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Quảng Bình. Bộ phim đã được PR rầm rộ, theo lời của nhà phê bình Lê Hồng Lâm, nên trong ngày đầu tiên ra mắt, tất cả các suất chiếu ở các rạp chiếu phim tại Việt Nam đều bị cháy vé. Tuy nhiên, chất lượng nội dung bộ phim khiến một số nhà chuyên môn và người hâm mộ quốc tế không đánh giá cao.
Đầu tiên thì tôi rất là trân trọng việc một cái đạo diễn của Hollywood về Việt Nam là chọn Việt Nam làm bối cảnh cho một bộ phim bom tấn lớn. Và tôi theo dõi suốt cái sự kiện đấy. Nhưng tuy nhiên sau khi bộ phim nó ra thì tôi thường tôi chỉ đánh giá bộ phim qua cái bản thân đó thôi, chứ tôi không đánh giá qua cái tên tuổi của những người tham gia. Thì khi xem phim thì tôi thấy là đến một phim, nói chung là một phim giải trí ở mức độ bình thường.
Nhà phê bình Lê Hồng Lâm cho biết, gần đây đội ngũ PR của đạo diễn Jordan Vogt Roberts cũng có mời ông đến một buổi gặp mặt và cho biết đạo diễn của Hollywood đang muốn xây dựng lại một hình ảnh mới và sẽ từ chối những sự kiện gây scandal, tập trung vào công việc làm cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, ông Lê Hồng Lâm cho rằng nếu quy trình chọn đại sứ vẫn duy trì như trong thời gian qua thì sẽ không mang lại thực chất cho việc quảng bá hình ảnh du lịch của Việt Nam mà chỉ mang lại lợi ích cho những người có liên quan.
Vài ngày qua, nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam tranh cãi gay gắt về việc một quỹ của con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đóng góp tiền xây dựng một ngôi trường miền núi. Ngôi trường liên quan đến cuộc tranh cãi là trường tiểu học Lũng Luông ở tỉnh Thái Nguyên, cách thủ đô Hà Nội khoảng 100 km về phía Bắc. Trường đã khai trương đầu tháng 9 năm ngoái. Trước khi được xây dựng, nơi được gọi là trường thực tế chỉ có 4 cái lán ọp ẹp cho học sinh và giáo viên, theo báo chí trong nước. Báo chí hồi mùa thu năm ngoái cho hay trường Lũng Luông mới là kết quả của nỗ lực vận động đóng góp từ thiện do những nhân vật nổi tiếng thực hiện. Đóng vai trò chủ chốt là giáo sư Ngô Bảo Châu và cựu nhà báo truyền hình Trần Đăng Tuấn. Tin cho hay, trường mới trông như một bông hoa nổi bật giữa núi rừng, có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, phòng đa năng, thư viện, bếp nấu, nhà ăn, nhà nội trú, khu vệ sinh, sân vui chơi cho các em. Khi đó, tin không nói rõ ai là nhà tài trợ chính cho khoản tiền 6 tỷ đồng xây trường. Tranh cãi dường như đã nổi lên sau khi hôm 9 tháng 9 vừa rồi, trang Facebook của Quỹ Phượng Hoàng đăng một bức ảnh về việc khai trương trường Lũng Luông. Chú thích ảnh ghi ngày này một năm trước của Phoenix Foundation, Quỹ Phượng Hoàng. Trong ảnh, bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng và giáo sư Ngô Bảo Châu cùng hai người khác gỡ tấm băng tre một tấm biển màu đồng. Một phần nội dung tấm biển cho hay nhà tài trợ chính cho trường tiểu học Lũng Luông là Quỹ Phượng Hoàng, Thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ Phượng Hoàng được thành lập tháng 5 năm 2011 và một phần sứ mệnh của quỹ là hỗ trợ địa phương trùng tu hoặc xây dựng những trường học xuống cấp hoặc thiếu kém theo trang Facebook của quỹ, với hình đại diện là ảnh chụp trường Lũng Luông từ trên cao. Sau khi bức ảnh xuất hiện, nhiều người sử dụng Facebook ở Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Ông Hoàng Dũng ở Thành phố Hồ Chí Minh, người từng nhiệt tình tham gia các hoạt động vì dân chủ, viết: "Nếu cả tập đoàn dòng họ nhà bạn khai thác một đất nước đến kiệt quệ rồi xây dựng lại dăm vài chục công trình thiện nguyện, bất kể đó là tiền sạch hay bẩn, thì bạn có xứng đáng được tung hô hay không?" Nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang, người thường xuyên lên tiếng về những chuyện gây bất bình ở Việt Nam, viết: "Cứ mặc sức tham nhũng nghìn tỷ phá nát đất nước, tạo trường rách nát đi, hưu, bỏ vài tỷ xây một trường sẽ được tri ân." Đã có hàng trăm những lời bình luận hay các ý kiến tương tự như của ông Dũng và ông Tạo. Đáp lại các ý kiến này, trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Ngô Bảo Châu bày tỏ ông có cái nhìn đơn giản về việc vận động nguồn tài trợ xây trường. Ông viết thêm về những người có vai trò chính: "Ba người làm việc này bao gồm cô Nguyễn Thanh Phượng là người cho tiền, anh Trần Đăng Tuấn là người quản lý, anh kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào thiết kế và thi công. Tôi chỉ có công mời ba người kia đi ăn tối." vị giáo sư toán, người đã được chính phủ Việt Nam dưới thời ông Dũng làm thủ tướng vinh danh sau khi đoạt một giải quốc tế lớn về toán học, tỏ ý phiền lòng vì sự việc theo cách nhìn của ông đơn giản là tốt, song đã trở thành chuyện để ầm ĩ soi mói. Kết thúc ý kiến trên trang cá nhân, giáo sư Châu dùng cụm từ những chuyện thị phi lăng nhăng kia để nói đến những tranh cãi đã diễn ra. Đã có 12.000 lượt like và rất nhiều ý kiến ủng hộ cho việc làm của vị giáo sư, thể hiện trực tiếp trong trang của ông hoặc trên trang của những người sử dụng Facebook có nhiều ảnh hưởng khác ở Việt Nam. Một ý kiến bày tỏ tâm trạng của nữ nhà báo Bạch Hoàn nói cô ủng hộ và kính trọng giáo sư Châu liên quan đến trường Lũng Luông, nhận được hơn 9.000 lượt like và các phản ứng khác. VOA cố gắng liên lạc với các ông Ngô Bảo Châu, Trần Đăng Tuấn và Quỹ Phượng Hoàng để lắng nghe ý kiến trực tiếp nhưng không nhận được hồi âm. Một tiến sĩ thường đưa ra các phân tích phản biện về xã hội Việt Nam nói với VOA những phản ứng trái chiều nhau về khoản tài trợ của Quỹ Phượng Hoàng cho các hoạt động thiện nguyện là trường hợp rất thú vị. Đề nghị không nêu tên, vị tiến sĩ nói rằng bản thân vị này cũng chưa thể quyết định nên đứng về bên ủng hộ hay bên phản đối. Vị này nhận định những trường hợp tương tự sẽ còn xảy ra ở Việt Nam trong tương lai. Theo tiến sĩ, về mặt đạo đức, ở mức độ nhất định có thể so sánh trường hợp Quỹ Phượng Hoàng với việc các công ty thuốc lá tài trợ cho các dự án nghiên cứu ung thư hoặc các chiến dịch vận động về sức khỏe. Từ đó, mỗi người tự đưa ra quyết định có hay không ủng hộ những nguồn tiền bị xem là không sạch dùng cho các dự án từ thiện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Sau khi nhà lãnh đạo phe đối lập của Campuchia bị bắt giữ hôm Chủ nhật và trong bối cảnh giới truyền thông và các tổ chức phi chính phủ bị trấn áp, Trung Quốc tuyên bố sự ủng hộ của mình với chế độ của Thủ tướng Hun Sen. Một ngày sau vụ bắt giữ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sáng nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Campuchia bảo vệ an ninh và ổn định quốc gia. Hôm thứ Năm, ông Vương Gia Thụy, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đã hội kiến ông Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện Se Chum, chính thức bày tỏ ủng hộ đối với ông Hun Sen về quyết định buộc tội Chủ tịch Đảng Cứu Quốc Campuchia Khem Sokha làm gián điệp. Ông Vương được dẫn lời nói, Trung Quốc sẽ hợp tác và hỗ trợ Campuchia trong mọi hoàn cảnh. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan nói, thời điểm chuyến thăm của ông Vương là trùng hợp ngẫu nhiên. Ông nói, chúng tôi cảm ơn Trung Quốc vì họ hiểu Campuchia thực thi nền pháp trị như thế nào. Ông nói tiếp, chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc hiểu rõ người Khmer, không giống như các nước phương Tây, sử dụng Khem Sokha để thúc đẩy ảnh hưởng của họ đối với giới lãnh đạo Campuchia. Việc bắt giữ ông Khem Sokha, đóng cửa các tổ chức phi chính phủ và cơ quan truyền thông đã bị chỉ trích từ Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên hiệp quốc, Anh, Đức và Úc. Đáp lại, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhon đã khiển trách các chính phủ phương Tây can thiệp vào chính trị Campuchia, một cáo buộc mà ông Siphan nói không áp dụng với Trung Quốc. Hôm thứ Hai, ông Hun Sen đe dọa sẽ bắt giữ người nước ngoài sau khi tuyên bố chính phủ Mỹ và Canada âm mưu với ông Sokha lật đổ chính phủ trong một cuộc cách mạng màu. Ông Hun Sen, người đã nắm quyền hơn 30 năm qua và trong vai trò cựu chỉ huy Khmer Đỏ. Hơn hầu hết mọi người, ông hiểu rõ về lịch sử bạo lực giữa người Khmer với người Khmer. Ông nói rằng chế độ của ông sẽ không cho phép người nước ngoài sử dụng người Campuchia để giết người Campuchia nữa. Dù những lời lẽ bài phương Tây xuất hiện ngày càng nhiều, ông Siphan nói rằng mối quan hệ Mỹ-Campuchia vẫn không thay đổi. Ông nói, tôi muốn nói rõ với quý vị rằng ông Hun Sen không bao giờ xem Mỹ là kẻ thù. Nhưng để bảo vệ lợi ích của Campuchia và nguyện vọng của người dân nhìn thấy quốc gia hòa bình và độc lập, chúng tôi phải nói rằng chúng tôi không phải là con rối của Mỹ. Vụ bắt giữ ông Sokha diễn ra sau vụ trấn áp các cơ quan truyền thông, bao gồm việc đóng cửa tờ báo tiếng Anh The Cambodian Daily có nhiều ảnh hưởng và một số đài radio địa phương phát thanh chương trình xác thực ở vùng nông thôn Campuchia, nơi mà Đảng Nhân dân Campuchia có cơ sở ủng hộ truyền thống. Thương mại giữa Trung Quốc và Campuchia đã tăng lên 4,8 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng khoảng 200 triệu đô la so với năm trước, trong khi Bắc Kinh hiện đã cấp cho chính phủ Campuchia 4,2 tỷ đô la viện trợ và cho vay, theo một phát biểu của ông Hun Sen vào tháng 4 vừa qua.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Bảy đã bàn về việc gia tăng áp lực và các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, văn phòng Tổng thống Pháp cho biết. Ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải có phản ứng thống nhất và kiên định từ cộng đồng quốc tế đối với Bình Nhưỡng, văn phòng của ông Macron nói. Hàn Quốc hôm thứ Bảy chuẩn bị đối mặt với một vụ thử nghiệm phi đạn khả dĩ nữa của Bắc Triều Tiên vào lúc trước ngày kỷ niệm ngày thành lập quốc gia và chỉ vài ngày sau khi vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lớn nhất của Bắc Triều Tiên. Văn phòng Tổng thống Pháp nói rằng những hành vi khiêu khích lặp đi lặp lại của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Văn phòng cũng cho biết ông Macron đã thể hiện sự đoàn kết của Pháp với Nhật Bản. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang trong khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tăng cường phát triển vũ khí, thử nghiệm một loạt phi đạn trong năm nay, trong đó có một phi đạn bay ngang qua Nhật Bản. Các chuyên gia tin rằng chính quyền Bình Nhưỡng đang gần đạt được mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân hùng mạnh, có khả năng vươn tới Mỹ, điều mà Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ ngăn chặn.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy cảnh báo công dân của họ cẩn thận khi du hành đến Đức, nêu ra điều mà nước này nói là thái độ bài Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng gia tăng trước cuộc bầu cử toàn quốc ở Đức vào cuối tháng này. Cảnh báo có phần chắc làm trầm trọng hơn căng thẳng giữa hai nước đồng minh NATO. Mối quan hệ của hai nước đã xấu đi sau cuộc đảo chính bất thành vào năm ngoái chống lại Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và cuộc đàn áp tiếp theo đó của ông nhắm vào những người bị cáo buộc là ủng hộ cuộc đảo chính. Các chiến dịch tranh cử, tranh giành quyền lãnh đạo chính trị ở Đức dựa trên tình cảm chống Thổ Nhĩ Kỳ và ngăn cản nước chúng ta gia nhập EU, bầu không khí chính trị đã thực sự bị ảnh hưởng bởi những luận điệu cực hữu và thậm chí kỳ thị chủng tộc kéo dài trong suốt một thời gian, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói trong một thông cáo. Cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trong một cuộc tranh luận bầu cử trên truyền hình rằng bà sẽ tìm cách chấm dứt các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ trong một sự thay đổi lập trường rõ ràng của bà mà đã khiến cho Ankara phẫn nộ. Bà Merkel, người đứng đầu Đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo Bảo thủ, vốn hoài nghi về tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến sẽ chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc tổng tuyển cử ở Đức vào ngày 24 tháng 9. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói, công dân Thổ Nhĩ Kỳ sống ở hoặc có kế hoạch du hành đến Đức phải dè chừng và hành động thận trọng trong trường hợp có thể có những sự cố, hành vi hoặc lời lẽ miệt thị có tính cách bài ngoại và kỳ thị chủng tộc. Đầu năm nay, Đức đã cảnh báo công dân của họ du hành tới Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình căng thẳng và biểu tình gia tăng trước cuộc trưng cầu dân ý ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16 tháng 4, mở rộng đáng kể quyền lực của ông Erdogan. Bà Merkel và các nhà lãnh đạo EU khác đã chỉ trích mạnh mẽ những hành động của ông Erdogan kể từ cuộc đảo chính bất thành, nói rằng những vụ thanh trừng các định chế nhà nước và lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ngang như một nỗ lực có chủ ý nhằm bóp nghẹt chỉ trích. Hơn 50.000 người đã bị câu lưu và 150.000 người bị đình chỉ công tác trong cuộc đàn áp, bao gồm các nhà báo và các nhân vật đối lập. Một số công dân Đức cũng bị nhắm mục tiêu. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng những cuộc thanh trừng là cần thiết xét tầm mức của mối đe dọa an ninh mà nước này phải đối mặt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Thời đại công nghệ số phát triển, Hầu hết mọi ngõ ngắt cuộc sống đều bị chi phối bởi thế giới số. Những người không đuổi bắt kịp thời đại số sẽ nhanh chóng bị đẩy đến chỗ lạc hậu, thậm chí bế tắc. Nhưng nếu như trước đây, nếu không theo kịp đời sống thành phố, người ta lui về quê để làm ruộng, trồng vườn, thì hiện tại, những người lao động bị tụt hậu trên thành phố không còn đường lui. Bởi ruộng vườn ở quê cũng không còn, do đất đai bị thu hồi để khai thác hầm mỏ, để xây dựng. Những người làm nghề xe ôm lây lất trên các cửa khẩu Tây Bắc là một ví dụ điển hình về tình trạng không có đường lui này. Ông Trần Văn Hiếu, tài xế xe ôm Tây Bắc Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Hai năm thì xe taxi bây giờ nó lên nhiều là thu nhập nó kém đi. Thế thôi. Xe ôm bây giờ chán lắm rồi. Kém rồi, thu nhập kém rồi. Thỉnh thoảng mới có một khách thôi chứ không đều đều như trước nữa. Trước không có taxi thì nhiều khách, mà bây giờ ít khách à.
Ông Hoàng Văn Màng, một tài xế xe ôm người Mông ở cửa khẩu Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Không quen không được chở, khách quen của họ chở lại. Thì còn em thì chạy đây không có hàng chạy, không có khách quen thì chả có hàng chạy. Thì có chở khách đi chợ đi mua thì còn kiếm được vài đồng.
Ông Trần Văn Tuế, tài xế xe ôm, chia sẻ với VOA.
Nói chung là mỗi ngày thì cũng không khẳng định đoán trước được. May gặp được khách thì kiếm được vài chục, không gặp thì cũng khó kiếm.
Ông Hoàng Văn Màng, một tài xế xe ôm người Mông ở cửa khẩu Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Không có sức khỏe thì không bốc hàng, không làm được thì chạy cái này thôi anh.
Số lượng khách đi xe ôm giảm hẳn kể từ khi các hãng taxi, xe điện và xe buýt tăng cường số lượng, mở rộng thị trường trên các tỉnh Tây Bắc. Người tài xế xe ôm phải tìm cách chở thêm các loại hàng hóa trên các cửa khẩu để tồn tại qua ngày. Nhưng việc này cũng không kéo dài được bao lâu, bởi hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam không bị kiểm tra mạnh tay như trước. Người ta có thể thuê xe tải chất hàng chở đến nơi tập kết một cách công khai và giảm được chi phí vận chuyển một cách đáng kể. Mức thu nhập của các tài xế xe ôm tuột dốc chỉ còn chưa được 30% so với trước. Ông Hoàng Văn Màng, một tài xế xe ôm người Mông ở cửa khẩu Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Bây giờ ngày cũng được mấy chục ngày, 100.000 thôi. Bây giờ thì khách nó ít quá, xe nó nhiều quá. Đi taxi nhiều quá thì kiểu không chả có. Có hôm đủ xăng, có hôm không đủ rồi anh ạ.
Ông Trần Văn Tuế, tài xế xe ôm, chia sẻ với VOA.
Thực sự là cũng khó kiếm lắm. Rồi xe điện, rồi xe buýt, rồi các hãng taxi. Rất khó kiếm. Nhưng mà công an việc làm thì cũng phải chấp nhận là kiếm nhặt từng đồng một.
Ông Hoàng Văn Tấn, tài xế xe ôm, chia sẻ với VOA.
Không biết bây giờ đổi về cái nghề ấy thì nói chung là cũng rất là khó. Trước bọn tôi ở trong kia thì nó còn ruộng, còn đất, bây giờ mỏ lấy hết rồi thì bây giờ phải kiếm thêm ở ngoài này cũng rất là khó khăn. Bây giờ kiếm cái việc công việc nó khác thì không biết kiếm cái nghề gì.
Hiện tại, tình trạng ế khách hầu như diễn ra với mọi phương tiện chuyên chở, từ xe điện đến taxi, xe ôm và các hãng xe du lịch. Các dịch vụ xe ôm Grab và Uber vẫn chưa có mặt ở các tỉnh miền núi Tây Bắc. Nhưng theo dự đoán của những tài xế xe ôm và taxi, nếu các dịch vụ này xuất hiện ở đây, thì chắc chắn đời sống của họ khó khăn hơn rất nhiều, bởi họ không có đủ hiểu biết về công nghệ, cũng như khả năng cạnh tranh nhạy bén. Hầu hết những tài xế xe ôm này đều mong mỏi được học qua một khóa công nghệ Internet cơ bản để có thể lướt web và kết nối với các hãng Grab, Uber mà tồn tại, bởi họ đã hết đường lui.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.